số 20, không được không cứu phóng sinh. Phật tử thì phải đem tâm từ bi mà thực hành sự phóng sinh. Phải nghĩ như vậy, tất cả nam tính là cha ta, tất cả nữ tính là mẹ ta. Ta đời đời kiếp kiếp, không khi nào không sinh ra từ cha mẹ ấy. Nên sáu đường chúng sinh đều là cha mẹ của ta. Ta giết mà ăn là giết mà ăn cha mẹ của mình. Lại cũng giết mà ăn chính thân cũ của mình. Vì lẽ hết thảy thể cứng thể lỏng và sức nóng sức động toàn là thân thể cũ của ta. Vì nghĩ như vậy nên thường phóng sinh. Đời đời thọ sinh, đó cũng là một sự thật có tính cách bất biến, nên càng phải chỉ bảo khuyến khích mọi người phóng sinh. Khi thấy thế nhân tàn sát sinh vật, thì phải tìm cách cứu hộ, giải thoát khổ nạn cho chúng. Rồi thời thường phải giáo hóa, giảng nói Bồ Tát giới cho người để cứu độ chúng sinh. Gặp ngày chết của cha mẹ anh em, thì phải cung thỉnh Pháp Sư diễn giảng kinh luật của Bồ Tát giới. Cái phước ấy giúp cho người chết được thấy chư Phật, hoặc sinh trong nhân loại hay trên chư thiên. Nếu không làm như vậy thì phạm tội khinh cấu. Không được không cứu phóng sinh là phải cứu sinh, cứu thoát sinh vật và phóng sinh, phóng thả sinh vật. Đời đời thọ sinh là chúng ta không phải chỉ có đời này mà đã có vô lượng đời kiếp và đời kiếp nào cũng chịu sự sinh ra bởi cha mẹ và tứ đại. Do vậy mà sinh vật nào cũng đã là cha mẹ cũ của ta, và tứ đại nơi sinh vật nào cũng đã là thân cũ của ta. Tứ đại là bốn thể lực tạo ra cơ thể và vũ trụ vật lý, tức cứng, lỏng, nóng, động, kiên, thấp, noãn, động, cố thể, dịch thể, nhiệt lực, động lực. Bốn thể lực này mới là tứ đại, còn đất nước lửa gió, địa thủy hỏa phong chỉ là tứ đại tùy tăng. Cứng nhiều hơn là đất, cho đến động nhiều hơn là gió, và mỗi thứ trong tứ đại tùy tăng ấy đều có đủ cả tứ đại. Vì đời đời thọ sinh nên phải cứu sinh và phóng sinh. Cứu sinh có hai cách. Tìm cách mà cứu khi sinh vật bị bắt. Cách đó, phóng sinh là một, và tìm cách khuyên người đừng bắt sinh vật nữa. Cách đó, giảng Bồ Tát giới là một. Cách sau cứu được cả người bắt và sinh vật bị bắt, nên gọi là cứu hộ chúng sinh. Gặp ngày chết của cha mẹ anh em. Ngày chết là ngày mới chết và ngày kỵ. Việc giảng Bồ Tát giới có ích lợi lớn lao trong việc cứu hộ chúng sinh, nên gặp ngày chết mà giảng Bồ Tát giới thì người chết phi sinh tịnh độ, thấy Phật, cũng sinh nhân thiên. Giảng Bồ Tát giới là giảng giới ấy với những cách thức thích nghi, chứ không phải chỉ giảng giải chính văn. Thông thường Phật tử phóng sinh chỉ vì thương sinh vật theo lời Phật dạy và muốn được phước như lời Phật dạy. Nhưng lý thuyết phóng sinh nói trong giới này còn bác bỏ cái thuyết cho sinh vật với người đều do Thượng Đế tạo ra, và Thượng Đế tạo ra sinh vật là để cho người ăn. 10 giới pháp nhẹ như vậy, các người phải học, phải cung kính phụng trì, như trong phẩm diệt trừ tội lỗi, Như Lai sẽ nói rộng rãi về mỗi một giới pháp ấy. Kết thúc 10 giới pháp nhẹ thứ hai. Số 21. Không được giận dữ báo thù. Phật tử thì không được đem sự giận dữ trả lại sự giận dữ. Không được đem sự đánh đập trả lại sự đánh đập. Cũng không được giữ tâm niệm trả thù những kẻ tàn sát, cha mẹ, anh em, bà con của mình hay những kẻ sát hại quốc chúa. Tàn sát sự sống để trả thù sự sống là điều không thuận với đạo hiếu. Không nuôi nô bộc tỳ thiếp mà đánh đập mắng chửi. Ngày ngày ba nghiệp bùn dậy, nhất là tội lỗi khẩu nghiệp lại càng vô lượng. Huống chi cố làm đến bảy tội nghịch. Là Bồ Tát xuất gia mà không có tâm từ bi, cố giữ ý niệm trả thù đến nỗi trong hàng bà con cũng quyết không tha, thì phạm tội khinh cấu. Cái khác của người học đạo với người thế gian là ở chỗ trả thù hay cảm hóa. Câu chót hết, chính văn là: Nhi xuất gia Bồ Tát vô từ tâm, báo thù, nãi chí lục thân trung cố báo giả, phạm khinh cấu tội. Chính văn này có một cách hiểu mà theo đó thì phải dịch. Nếu Bồ Tát xuất gia mà không có từ tâm, cố ý báo thù, cho đến vì lục thân mà cố ý báo thù, thì phạm tội khinh cấu. Hiểu như vậy là cố ép chính văn cho đúng với đoạn trên đã nói, không được trả thù kẻ giết cha mẹ thân nhân. Nhưng chính văn này rõ ràng muốn nói là Bồ Tát lại là Bồ Tát xuất gia mà quyết tâm trả thù, bất cứ trả thù cho ai, đến nỗi không những đối với người ngoài mà đối với bà con cũng không tha, thì phạm giới này. Về chữ Bồ Tát xuất gia, có bản chép và có người nói không có, nhưng tìm xét thì có đúng hơn. 9.62/202. Có điều nói như vậy không có nghĩa giới này chỉ răng cấm người xuất gia, mà là có nghĩa răng cấm người xuất gia hơn. Số 22. Không được kiêu ngạo không học. Phật tử nếu mới xuất gia, chưa lý giải gì mà tự thị thông minh, tự thị cao sang, tự thị tuổi tác, tự thị dòng họ, tự thị giai cấp, kiến thức to lớn, phước đức to lớn, giàu có to lớn, đủ cả thức bảo, ý thị những thứ ấy mà kiêu ngạo không chịu học hỏi kinh luật với các vị pháp sư đã học hỏi trước mình. Các vị pháp sư ấy có thể có người dòng họ nhỏ, tuổi tác nhỏ, giai cấp nhỏ, nghèo nàn, thấp thỏi, các giác quan không hoàn chỉnh, nhưng thật là người có đức, lý giải thấu đáo hết thảy kinh luật. Nếu các vị Bồ Tát mới học mà dòm ngó dòng họ và giai cấp, không chịu đến học hỏi đệ nhất nghĩa nơi vị pháp sư ấy, thì phạm tội khinh cấu. Đệ nhất nghĩa là chân lý tuyệt đối, tức Phật tánh thường trú. Nếu kiêu ngạo mà không thỉnh cầu học hỏi giáo pháp và giới pháp Phật tánh, thì thế là để sự kiêu ngạo vùi lấp cả một kiếp làm người. Số 23. Không được không truyền kinh giới. Phật tử nếu sau khi Như Lai nhập Niết Bàn rồi muốn đem tâm nguyện tốt đẹp lãnh thọ Bồ Tát giới, mà bằng cách tự nguyện lãnh thọ giới ấy trước hình tượng Phật Đà, hình tượng Bồ Tát, thì phải 7 ngày sám hối trước hình tượng Phật Đà, hình tượng Bồ Tát. Hễ thấy được tướng tốt thì thọ giới là được giới. Nếu chưa thấy được tướng tốt thì phải 2 lần hay 3 lần 7 ngày, cho đến 1 năm phải sám hối cho thấy được tướng tốt. Thấy được tướng tốt rồi thì có thể thọ giới trước hình tượng Phật Đà, hình tượng Bồ Tát. Nếu không thấy được tướng tốt thì dẫu thọ giới trước hình tượng Phật Đà, hình tượng Bồ Tát cũng không thể gọi là được giới. Nếu lãnh thọ Bồ Tát giới bằng cách hiện diện đối trước vị pháp sư đã thọ giới ấy trước mình thì không cần phải thấy được tướng tốt. Tại sao? Vì vị pháp sư ấy đã do các vị pháp sư trước nữa truyền giới cho nhau và nay truyền lại cho mình, nên không bắt buộc phải thấy tướng tốt. Và thọ giới trước vị pháp sư như vậy thì được giới liền, được bởi cái tâm cùng cực cẩn trọng phát sinh trong lúc ấy. Nếu trong vòng ngàn dặm không ai có thể làm vị pháp sư truyền thọ Bồ Tát giới, thì người muốn thọ giới ấy có thể tự nguyện mà lãnh thọ trước hình tượng Phật Đà, hình tượng Bồ Tát, nhưng với điều kiện phải sám hối thấy được tướng tốt. Nếu là vị pháp sư mà tự thị sự lý giải của mình đối với kinh luật và giới pháp đại thừa, chỉ làm bạn với quốc vương, vương tử và bách quan, còn các vị Bồ Tát mới học đến xin hỏi hoặc nghĩa ý của khế kinh, hoặc nghĩa ý của giới luật, vị pháp sư ấy vì tâm lý khinh miệt, tâm lý xấu xa, tâm lý kiêu ngạo, không nhất nhất giải đáp một cách tốt đẹp những câu của họ thưa hỏi, thì phạm tội khinh cấu. Không truyền kinh giới là không truyền dạy và truyền thọ cho hậu học về khế kinh và giới luật, chủ yếu là Bồ Tát giới phạn võng. Và như vậy là chính mình làm cho giống Phật đứt đoạn. Giới văn công kích sự sư phụ quyền quý mà khinh miệt hậu học, không chu toàn nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ ấy, như vừa nói, là truyền dạy và truyền thọ Bồ Tát giới. Phần người thọ giới, nếu trong vòng ngàn dặm không có vị thầy xứng đáng, thì có thể tự nguyện thọ Bồ Tát giới trước tượng Phật và cũng có thể được giới. Với điều kiện trước đó, phải sám hối cho đến lúc thấy được tướng tốt, mà giới 41 sẽ nói. Còn nếu thọ Bồ Tát giới với thầy truyền giới, thì phải là vị thầy đã do các vị thầy trước truyền lần, và nay làm cả hai nhiệm vụ Đại sư Hòa Thượng và Đại sư Xà Lê mà truyền giới cho mình. Nhưng mình chỉ được giới nếu có cái tâm cùng cực cẩn trọng trong lúc thọ giới, và tiếp sau đó trong lúc trì giới. Vị thầy tự nguyện thọ giới dĩ nhiên không được truyền giới, nhưng vị thầy do các vị thầy trước truyền lần cũng chỉ được truyền giới với điều kiện ít nhất là biết quý trọng tương lai của Phật Pháp mà không xu phụ quyền quý, là lãnh thọ và truyền trao đúng với sự quy định của Bồ Tát giới phạn võng. Kinh Anh Lạc nói thọ Bồ Tát giới có ba. Đối trước Phật Đà Bồ Tát mà thọ là thượng phẩm. Đối trước Pháp Sư thọ trước mà thọ là trung phẩm. Nếu trong vòng ngàn dặm không có vị Pháp Sư ấy, nên đối trước tượng Phật Đà và Bồ Tát mà thọ là hạ phẩm. 9.24/1020. Vì sao thọ giới trước vị Pháp Sư hơn thọ giới trước tượng Phật? Thì xét thấy, A nhỏ, trong hình thức, thọ giới với vị Pháp Sư thì có vị thầy không hiện diện là Phật, có vị thầy hiện diện là Pháp Sư. B nhỏ, trong sự việc, thọ giới với vị Pháp Sư thì trước, trong và sau khi thọ giới, vị Pháp Sư thường dạy bảo, khuyến khích, nhất là kiểm tra. Số 24. Không được học các sách khác. Phật tử nếu có chánh pháp đại thừa trong kinh luật Như Lai đã dạy, chánh pháp đủ cả chánh kiến, chánh tánh, chánh pháp thân mà không nỗ lực học hỏi tu tập, lại bỏ chánh pháp quý báu như thất bảo ấy mà học tập sách vở phủ nhận Phật tánh của nhị thừa, ngoại đạo và thế tục, như các bộ A Tỳ Đàm, các luận thuyết hỗn tạp, những thi văn truyện ký, thì thế là làm mất Phật tánh, làm cản đạo nghiệp, chứ không phải thực hành Bồ Tát đạo. Nếu cố ý học tập thì phạm tội khinh cấu. Chánh pháp đại thừa trong kinh luật Như Lai đã dạy là trong kinh luật Phật dạy có kinh luật đại thừa. Các kinh luật Phật dạy khác cũng có chánh pháp đại thừa ít nhiều trong đó. Chánh pháp đại thừa là chánh kiến, kiến giải về Phật tánh là chánh tánh, thực hành đức tánh của Phật tánh và là chánh pháp thân. Thành tựu Phật tánh, thành tựu pháp thân, thực hiện bản thể đầy đủ đức tánh. Ba điều này bao gồm tất cả nội dung về lý, hạnh và quả của đại thừa. So với sách vở của tiểu thừa, ngoại đạo và thế tục, thì đại thừa như vậy quý như thất bảo. Nhưng thông đạt đại thừa rồi, muốn biết những sách vở ấy để tiện việc hóa độ, thì lại là việc khác. Sách vở phủ nhận Phật tánh. Chính văn là tà kiến. Chữ ấy ở đây có nghĩa là những kiến thức phủ nhận Phật tánh, không có căn bản Phật tánh ấy. Tà kiến như vậy bao gồm cả nhị thừa, ngoại đạo và thế tục. Nhưng nhị thừa ở đây là các bộ A Tỳ Đàm. Nói như vậy là chỉ nói thời kỳ bộ phái, không nói thời kỳ nguyên thủy, lại càng không nói về giới luật. Do vậy mà người xuất gia thọ Bồ Tát giới càng phải lãnh thọ, học hỏi và tuân giữ cho nghiêm về tỷ kheo giới. Còn ngoại đạo ở đây là các chủ thuyết phức tạp và hỗn tạp của hết thảy học phái cùng tôn giáo khác. Thế tục là những thi văn truyện ký của thế tục. Nhưng có người chú giải ký là toán học, bao gồm cả toán pháp, lý số và thiên văn. Có người còn dẫn luận du già mà chứng minh cho chú giải ấy. Số 25. Không được lạm dụng gây rối. Phật tử nếu, khi Như Lai nhập Niết Bàn rồi, làm chủ sự thuyết pháp, làm chủ sự hành đạo, làm chủ nơi tăng phường, làm chủ sự giáo hóa, làm chủ sự tọa thiền, làm chủ sự đi lại, thì phải phát sinh tâm từ bi, khéo hòa giải mọi sự mâu thuẫn, khéo hộ vệ vật của Tam Bảo, đừng sử dụng vô độ như là của riêng. Nếu trái lại, làm cho tăng chúng rối loạn vì sự tranh chấp, mặc sức sử dụng của Tam Bảo, thì phạm tội khinh cấu. Các chức vị làm chủ trong giới văn này, tùy quy chế và định nghĩa mà xưa nay gọi bằng những tên hoặc đồng hoặc khác, như làm chủ sự thuyết pháp gọi là pháp sư, cho đến làm chủ sự đi lại gọi là tri khách. Nhưng làm pháp sư hay làm trú trì, bất cứ chức vị gì mà nắm trọn phần hay nắm một phần quyền hành trong tăng chúng, thì phần tự lợi không được lạm dụng, phần lợi tha phải khéo điều giải mâu thuẫn. Nếu lạm dụng và gây rối, thì chính mình là tên giặc phá hoại tăng chúng. Số 26. Không được không đãi khách tăng. Phật tử nếu đã ở trước trong tăng phường, sau thấy các vị tỷ kheo hay tỷ kheo Bồ Tát đến nơi tăng phường, đến nơi nhà cửa, thành thị hay thôn ấp của mình, đến nơi nhà của quốc vương thiết lập, đến nơi chỗ đang kiết hạ an cư, hay nơi chỗ đang thiết lập đại hội cầu phước, thì mình là chư tăng ở trước, phải đón rước, tiễn đưa và hiến cúng ẩm thực, phòng ở, đồ nằm, giường dây hay giường cây, mọi sự đều cung cấp. Nếu không có sẵn, thì dẫu phải bán mình, bán cả con cái, cũng gắng mà cung phụng những thứ các vị ấy cần dùng. Rồi nếu có thí chủ đến thỉnh chư tăng, thì các vị khách tăng ấy cũng có đồng phần. Nên vị chủ tăng phường phải y theo thứ tự mà mời các vị khách tăng ấy thọ thỉnh. Nếu chư tăng ở trước chỉ thọ thỉnh riêng, không mời các vị khách tăng, thì vị chủ tăng phường tội lỗi vô lượng, không khác gì loài vật, không phải sa môn, không phải dòng giống họ thích. Nếu cố ý làm như vậy, thì phạm tội khinh cấu. Giới này cốt nói cho người xuất gia thọ Bồ Tát giới, nhất là các vị tri sự hay trú trì, mà trong giới văn gọi là vị chủ tăng xá. Nhưng trong chi tiết lại có vài chỗ nói chung hoặc nói riêng, cho cả người tại gia thọ Bồ Tát giới. Nhà cửa, thành thị hay thôn ấp của mình là nói chung cho cả xuất gia tại gia, mà nói cho tại gia nhiều hơn. Nhà của quốc vương thiết lập là thời xưa ở Ấn, vua chúa hay làm những nhà cửa nghỉ chân cho tu sĩ, du khách. Phòng ở, đồ nằm, giường cây hay giường dây, toàn là nói về đồ nằm. Nhưng sự hiến cúng thường có bốn là đồ ăn, đồ mặc, đồ nằm và dược phẩm. Bán mình, bán cả con cái. Có bản chép thêm, cắt thịt thân mình mà bán. Nhưng nhiều bản không có, và không có thì đúng hơn. Câu này nói riêng cho người tại gia thọ Bồ Tát giới, và đó là nói cái tình đại sư tăng và đồng đạo cực kỳ chí thiết. Nên nói như vậy có nghĩa giả sử nhiều hơn. Tuy nhiên, cách nói ý cũng nên hiểu. Nói bán mình và bán con như kiểu đi ở thì xưa và nay hay có. Nói bán mình và bán con là bán sức lao động chân tay và trí thức thì ở đâu và thời nào cũng có, và có dưới nhiều hình thức. Nhưng nói bán thịt mình, nếu thật giới này có nói, thì chỉ là giả sử. Trừ ra bán thịt có nghĩa như bán mình. Y theo thứ tự mà mời các vị khách tăng ý thọ thỉnh. Cách thức này quan trọng sẽ được giải thích trong giới 28 sau đây. Nếu khách tăng bị kỳ thị, không được tiếp đãi chu tất, không được lợi hòa đồng quân đúng luật, thì sự kỳ thị ấy bị Phật kết án gần như chưa từng thấy. Số 27. Không được thọ thỉnh riêng biệt. Phật tử thì trường hợp nào cũng không được thọ thỉnh riêng biệt, thu đồ hiến cúng về cả nơi mình. Đồ hiến cúng là thuộc về chư tăng mười phương. Nếu thọ thỉnh riêng biệt, thì ấy là lấy vật của chư tăng mười phương thu về nơi mình, lại xâm phạm đến vật của Phật Đà, Thánh Giả, Đại Sư, chư tăng, cha mẹ và bệnh nhân trong tám ruộng phước. Vì lẽ, mình chỉ dùng cho mình mà thôi, nên phạm tội khinh cấu. Đồ hiến cúng là thuộc về chư tăng mười phương. Chư tăng mười phương là các vị tỷ kheo và tỷ kheo thọ Bồ Tát giới trong mọi phương hướng, bất cứ ở đâu. Đồ hiến cúng theo luật là của chung chư tăng như vậy. Nói nôm na, theo luật, không có chùa riêng và đồ riêng của chư tăng ở trước trong mỗi chùa, mà tất cả chùa chiền và đồ vật được hiến cúng đã lâu hay mới có, trong đó có sự trai tăng, đều là của chư tăng mười phương, mà chư tăng ở trước chỉ là một bộ phận, một số đại diện. Tám ruộng phước là Phật Đà, Thánh Giả, Bồ Tát, Duyên Giác, La Hán, Đại Sư, Hòa Thượng, vị truyền giới, Đại Sư Xà Ly, vị dạy cách thọ giới, chư tăng, cha, mẹ và bệnh nhân. Tám bậc và người này là những đám ruộng tốt mọc lên và nuôi lớn phước đức cho người, nên gọi là tám ruộng phước. Đồ hiến cúng theo luật cũng là của chung tám ruộng phước như vậy. Nếu không thọ thỉnh theo thứ tự như giới 28 sau đây nói, mà thọ thỉnh riêng biệt, lại sử dụng một mình, thì thế là chiếm đoạt hai lớp. Chiếm đoạt của chư tăng mười phương và của tám ruộng phước. Thọ thỉnh riêng biệt, nói nôm na là nhận lời mời trai tăng riêng, nhận đồ hiến cúng riêng, chứ không lợi hòa đồng quân cho chư tăng, nhất là cho khách tăng. Thu đồ hiến cúng về nơi mình chỉ dùng riêng cho mình. Những chữ mình trong hai câu này chỉ cho vị trú trì hay tri sự, lại chỉ cho chư tăng ở trước trong mỗi ngôi chùa. Nếu người thỉnh tăng mà thỉnh riêng, nếu tăng thọ thỉnh mà thọ riêng, thì không được gọi là thỉnh tăng hiến cúng và không được cái phước ấy. Hãy coi kỹ giới 28 dưới đây. Số 28. Không được thỉnh tăng riêng biệt. Phật tử thì dầu xuất gia thọ Bồ Tát giới, dầu tại gia thọ Bồ Tát giới, hay vị trí thí chủ nào, khi muốn thỉnh chư tăng để hiến cúng cầu nguyện, cũng phải đến tăng phường, hỏi vị tri sự mà bạch rằng, muốn theo thứ tự thỉnh chư tăng để hiến cúng cầu nguyện. Như vậy là thỉnh được hiền thánh tăng mười phương. Nếu thỉnh riêng biệt như thế nhân, thì thỉnh 500 vị tăng La Hán và Bồ Tát cũng không bằng thỉnh một vị tăng phàm phu trong thứ tự của chư tăng. Thỉnh riêng là nề nếp của ngoại đạo. Bảy đức Phật không có quy chế thỉnh riêng. Sự ấy không thuận với đạo hiếu. Nếu cố ý thỉnh riêng thì phạm tội khinh cấu. Thỉnh tăng riêng biệt, nói nôm na là mời các thầy ăn riêng, cho riêng. Ý riêng thích ai thì mời cho người ấy. Như vậy không được gọi là thỉnh tăng và không có cái phước thỉnh tăng. Do đó, giới 27 trên đã cấm tăng thọ thỉnh riêng biệt. Giới 28 này lại cấm người thỉnh tăng riêng biệt. Mà thỉnh và thọ thỉnh đều phải theo thứ tự của chư tăng. Thỉnh và thọ thỉnh theo thứ tự của chư tăng là thế này. Chư tăng cùng ở một trú xứ, vốn phải phân thứ tự theo năm thọ tỷ kheo giới, mà giới 38 sẽ nói. Có thể phân thứ tự ấy bằng một bản danh sách, và thứ tự phân theo năm thọ giới như vậy, gọi là thứ tự của chư tăng. Các vị khách tăng cũng vậy, ngay khi mới đến, sẽ ở lại mau hay lâu, hay vô hạn định. Vị trú trì hay tri sự phải hỏi năm thọ tỷ kheo giới của các vị ấy mà đưa vào thứ tự của chư tăng trong trú xứ. Rồi ai muốn thỉnh thì hãy đến trú xứ ấy mà bạch với vị trú trì hay tri sự rằng xin thỉnh tăng theo thứ tự. Lại phải bạch rõ thỉnh cúng được mấy vị. Nếu người thỉnh không biết cách thỉnh tăng theo thứ tự thì vị trú trì hay tri sự phải hỏi và phải chỉ cho họ. Đến lượt chư tăng thọ thỉnh theo thứ tự là vị trú trì hay tri sự bạch chư tăng rõ ý nguyện của người thỉnh và chư tăng cùng thọ thỉnh theo ý nguyện ý. Vị trú trì hay tri sự lại coi cái số mà người thỉnh có thể cúng. Nếu đủ cả chư tăng thì bạch chư tăng đi giữ cả. Nếu không đủ thì vị trú trì hay tri sự theo thứ tự của chư tăng mà cử đi. Cử số này cho lần này rồi cử đến số khác cho lần khác. Khi chư tăng ai cũng đi rồi thì bắt đầu trở lại mà cử. Như vậy, không kể thỉnh và thọ thỉnh là bao nhiêu vị. Mà ý nguyện người thỉnh là thỉnh hiền thánh tăng mười phương, còn tăng thọ thỉnh thì một hay mấy vị và là phàm phu tăng đi nữa, cũng là thay mặt hiền thánh tăng mười phương mà thọ thỉnh. Do đó mà người thỉnh dầu chỉ thỉnh cúng được một vị và là một vị phàm phu tăng mà thôi, cũng vẫn gọi là thỉnh tăng và vẫn được cái phước thỉnh tăng ý. Nếu người thỉnh tăng cũng như tăng thọ thỉnh mà không theo sự thỉnh và thọ thỉnh thứ tự, lại thỉnh và thọ thỉnh riêng biệt, thì đó là ngoại đạo, không phải quy chế của Phật. Và người thỉnh dầu thỉnh hàng trăm vị và toàn là thánh tăng cả, cũng vẫn không được gọi là thỉnh tăng, và không có cái phước của sự thỉnh tăng. Tuy nhiên, trên đây là nói thỉnh và thọ thỉnh trong sự hiến cúng cầu nguyện. Ngoài sự đó thì không phải là điều mà giới này nói đến. Câu, phải đến tăng phường hỏi vị tri sự mà bạch rằng muốn theo thứ tự thỉnh chư tăng để hiến cúng cầu nguyện. Như vậy là thỉnh được hiền thánh tăng mười phương. Có bản chép thêm mấy chữ mà theo đó thì phải chuyển văn nhiều hơn một chút mới dịch rõ được. Phải đến tăng phường hỏi vị tri sự mà bạch rằng muốn thỉnh chư tăng để hiến cúng cầu nguyện. Vị tri sự trả lời hãy thỉnh theo thứ tự. Người ấy y lời mà thỉnh theo thứ tự. Như vậy là thỉnh được hiền thánh tăng mười phương. Cách chép này kém, nhưng rõ hơn một chút nữa cho giới này, lại làm cho giới này dạy được cả người thí chủ và vị tri sự. Số 29. Không được sống bằng tà mạng. Phật tử nếu vì độc ác và vụ lợi mà buôn bán dâm nam dâm nữ, tự tay làm đồ ăn, tự say tự giả, quay tướng nam nữ, đoán mộng tốt xấu, đoán thai trai gái, làm các chú thuật, xảo thuật, luyện tập chim săn, thú săn như luyện chim ưng, pha chế thuốc độc bằng trăm thứ, ngàn thứ độc hợp lại, độc rắn, độc vàng bạc sống, độc sâu cổ, không còn gì là từ bi hiếu thuận. Nếu cố ý làm thì phạm tội khinh cấu. Tà mạng là sống bằng những cách sống thiếu uy nghi, thiếu tư cách, thiếu từ tâm. Người xuất gia thì hoằng pháp thị gia vụ, lợi sinh vi sự nghiệp, nên phải sống bằng sự giúp đỡ của tín đồ. Còn người tại gia thì như lý cầu tài, kiếm của một cách hợp lý mà sống. Ngoài ra đều là tà mạng cả. Tự tay làm đồ ăn, tự say tự giả, là nói sự thiếu uy nghi của một vị tỷ kheo. Độc sâu cổ là bắt cả trăm thứ sâu bỏ vào một cái hộp cho chúng ăn nhau. Con nào còn sống gọi là sâu cổ. Đem phân sâu cổ ấy tán ra mà đầu độc thì phát điên cuồng hay bị cổ trướng. Lấy phân cả trăm thứ sâu nuôi chung mà đầu độc cũng gọi là độc sâu cổ. Số 30. Không được bất kính hảo thời. Phật tử nếu vì tâm lý bất lương, chính mình phỉ báng Tam Bảo bằng cách tỏ ra thiết cốt với Tam Bảo, nhưng mở miệng ra là nói về không mà việc làm thì toàn ở trong có. kinh lý cho thế nhân, vì thế nhân mà mai mối nam nữ, kết hợp sắc dục, tạo ra đủ thứ hệ lụy. 6 ngày chay trong mỗi tháng hay 3 tháng chay trong mỗi năm cũng sát sinh, trộm cướp, phá trai, phạm giới thì phạm tội khinh cấu. Hảo thời là những thời gian quý báu, cần phải gia tăng sự cẩn trọng, như những ngày lục trai hàng tháng 8, 14, 15, 23, 29 và 30 và 3 tháng trường trai hàng năm, tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9, hay các ngày kỷ niệm Phật Đà, Bồ Tát. Những thời gian quý báu như vậy mà phá giới phạm trai thì đã phạm những tội phá giới phạm trai mà còn phạm giới này nữa. Giới này răng sự xảo trá đối với tam bảo, răng sự nói và làm nghịch nhau, sự kinh lý cho thế nhân, và như vậy là răng tà nghiệp, răng thêm tà mạng, nhất là răng cấm đích thân phỉ báng tam bảo bằng những sự ấy. Nên các bản chú thích đặt tên khác nhau theo những sự răng như vậy. Kinh lý cho thế nhân, ngoài sự mai mối nam nữ, còn có lắm việc như kinh tài, môi giới chính trị, vân vân. 10 giới pháp nhẹ như vậy, các người phải học, phải cung kính phụng trì. Như trong phẩm Thiết Chế Giới Luật, Như Lai đã giải thích đầy đủ. Kết thúc 10 giới nhẹ thứ 3. Số 31. Không được, không cứu, không chuộc. Phật tử nếu, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, trong thời kỳ dữ dội, thấy ngoại đạo và những kẻ tàn ác, những kẻ đạo tặc chiếm đoạt và đem bán hình tượng Phật Đà, hình tượng Bồ Tát, những hình tượng mà mình tôn thờ như cha mẹ, bán kinh, bán luật, bán các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, bán Bồ Tát mới phát Bồ Đề Tâm cho quan lại sai sử, hay cho kẻ khác làm nô bộc tỳ thiếp. Nếu là Bồ Tát thì thấy những sự tình ấy, phải phát sinh tâm từ bi, tìm mọi phương cách mà cứu hộ, đi khắp nơi khuyến hóa mọi người để kiếm tiền của mà chuộc hình tượng của Phật Đà và Bồ Tát, chuộc các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni và Bồ Tát mới phát tâm, chuộc kinh, chuộc luật. Nếu không chuộc như vậy thì phạm tội khinh cấu. Giới văn này nói đã quá rõ về tình trạng đau buồn của đạo pháp đã xảy ra và chắc chắn còn xảy ra. Bổn phận của người thọ Bồ Tát giới là phải duy trì ngôi trú trì tam bảo, nên tự mình vô lực thì phải cực lực khuyến hóa mọi người cùng nhau cứu chuộc về cho đạo pháp những vật và những người đã bị bức đoạt một cách bất lương và bẩn thỉu. Bán các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni và Bồ Tát mới phát tâm cho quan lại sai sử, hay cho kẻ khác làm nô bộc tỳ thiếp. Câu này ngày xưa có thể là nghĩa đen cả, nhưng ngày nay thì sự thể biến ảo vô lường. Ý nghĩa đen đúa hơn mà danh từ lại rất bóng nhoáng, và chẳng phải chỉ bán Phật tử, lại cũng chẳng phải chỉ bán cho kẻ khác làm lao công mà thôi. Hình tượng Phật Đà, hình tượng Bồ Tát, những hình tượng mà mình tôn thờ như cha mẹ. Vạn 60/57A giải thích là hình tượng của Phật Đà, của Bồ Tát và của cha mẹ, nhưng xét ra không đúng với câu kết của giới này. Tuy nhiên, nói như vậy không phải bảo Phật tử đừng quan tâm đến cha mẹ, thân nhân và ân nhân. Số 32. Không được tổn hại chúng sinh. Phật tử thì không được cất chứa buôn bán, giao gậy, cung tên, buôn bán bình thường mà dùng dụng cụ cân lường nhẹ và nhỏ, dựa vào uy thế của quan quyền mà chiếm đoạt tài vật của người, giam cầm và phá hoại sự thành công của người bằng tâm địa độc hại, nuôi lớn những loài mèo, chồn, heo, chó. Nếu cố ý làm những việc như vậy thì phạm tội khinh cấu. Tổn hại chúng sinh bằng cách với người thì buôn bán bất lương, ỷ thế cướp của, giam cầm và phá hoại sự thành công. Với vật thì nuôi để ăn, để bán, nuôi những vật săn bắt tàn hại vật khác, đến như buôn bán vũ khí thì khỏi nói.